Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 11 xin lật kinh bản trang 30 hàng thứ ba. Đây là đoạn thứ 11 nguyện thứ 19 của đại nguyện: ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm tu chư công đức phụng hành lục ba la mật kiên cố bất thối. Đây là nguyện thứ 19: phục dĩ thiện căn hồi hướng nguyện sanh ngã quốc nhất tâm niệm ngã trú dạ bất đoạn lâm thọ chung thời ngã giữ chư bồ tát chúng nghênh hiền kỳ tiền kinh tu du gian tức sanh ngã sát tác a duy việt chí bồ tát bất đắc thì nguyện bất thụ chánh giác. Nguyện 19 này cổ đức cũng vô cùng quan trọng, bởi vì trong phần tam bối vãng sanh, Thế Tôn nói với chúng ta cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, cái điều kiện tối cẩn yếu, cái thượng trung hạ tam bối này đều phải đầy đủ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm, đây tức là phía trước giảng thập niệm tất sanh là nhất hướng chuyên niệm, còn một niệm này là phát bồ đề tâm. Có thể thấy được hai nguyện này vô cùng quan trọng. Trong một nguyện này chúng ta nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng, đó tức là phát tâm. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ngộ, là sự giác ngộ chân thật, chân chánh giác ngộ. Thế Tôn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta tam tâm, chí thành tâm. Chữ chí thành này là chân thành đến chỗ cùng cực, chí thành, thâm tâm, hồi hướng, phát nguyện tâm. Đây tức là bồ đề tâm. Cùng với Ngài Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Chính Luận chỗ nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, ý nghĩa tương đồng. Cổ đức về chúng ta giảng giải ba cái tâm này giảng được rất nhiều, thật tại mà nói chúng ta cũng rất khó thể hội. Ngược lại chẳng bằng Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải nói với chúng ta đó đã rõ ràng lại dễ hiểu. Ngài nói chúng ta chân chính phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cái tâm nguyện này là chân thật. Ngài nói cái tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm, cách này chúng ta dễ hiểu. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta một lòng một dạ mơ ước hâm mộ tịnh độ, cầu sanh tịnh độ, tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm. Cách nói này trước Ngài Ngẫu Ích Đại Sư chưa có ai nói qua, đây là lối khai sáng đầu tiên chưa từng có của Ngài. Nhưng chúng ta càng nghĩ càng thấy có đạo lý, quả thật phù hợp với bổn nguyện độ sanh của Như Lai. Quả thật đây tức là vô thượng bồ đề tâm. Trong những kinh đại thừa thông thường nói đến bồ đề tâm nhất định bao hàm tứ hoằng thệ nguyện, cho nên tứ hoằng thệ nguyện có thể nói là có đủ sự tu học cụ thể của bồ đề tâm. Có thể thấy điều này vô cùng quan trọng, cũng tức là nói bồ đề tâm thực hiện trên việc tu hành tức là tứ hoằng thệ nguyện. Thứ nhất phải phát đại nguyện độ chúng sanh thành Phật đạo. Sau khi tâm nguyện này sanh khởi thì có một khối lực lượng bất khả tư nghị, nó đang thúc đẩy anh tinh tấn không giải đãi. Chúng ta học Phật vì sao có thể thối chuyển? Bởi vì học Phật rồi là muốn tự mình thành tựu. Tự mình sống một ngày thành tựu thì rất tốt, trễ một ngày cũng chẳng sao. Bởi thế nên giải đãi Giả như anh phát cái tâm là muốn cứu độ tất cả chúng sanh, cái sứ mạng này thì là trọng yếu. Tôi thành Phật trễ một ngày thì chúng sanh thọ khổ thêm một ngày, tôi thành Phật sớm một ngày thì họ sẽ thọ khổ ít đi một ngày. Cái sức mạnh này thì lớn, chẳng thể giải đãi, không thể giải đãi, chẳng thể bảo chúng sanh vì ta mà phải thọ thêm một ngày khổ nạn. Sức mạnh này đang thúc đẩy, cho nên họ có thể hết lòng để đi đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Quay đầu trở lại thì việc độ vô lượng vô biên chúng sanh này, cái nguyện này mới có thể đạt được viên mãn. Như vậy thì việc này chúng ta cũng hiểu rõ rồi, tại sao Bồ Tát tu hành mà chẳng mỏi mệt nhàm chán, họ trình tiến thế đó, tức là đạo lý này. Tu chư công đức, đây là nói sau khi phát tâm, cái đại hành chỗ tu, phụng hành lục ba la mật, đây là đem cương lĩnh tu hành của Bồ Tát nói ra. Tu gì đây? Tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Những thứ này phía trước đều đã từng nói qua, chẳng cần phải nói nhiều nữa. Kiên cố bất thối. Họ tại sao có thể kiên cố bất thối? Tức là vì có Bồ Đề tâm. Phục dĩ thiện căn hồi hướng. Họ chỗ tu tập tất cả thiện căn đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Điểm này cần phải rõ ràng. Nhất tâm niệm Phật chẳng thể gián đoạn. Cái niệm này chẳng phải nơi miệng niệm, là trong tâm thật có. Trong tâm chúng ta đích thật có A-di-đà Phật. Chẳng những có A-di-đà Phật mà một niệm duy nhất, tức là niệm A-di-đà Phật. Nói một cách khác, trong tâm ngoại trừ A-di-đà Phật ra, ngoài ra chẳng có hai niệm. Đây gọi là nhất tâm chuyên niệm. Niệm A-di-đà Phật thì phải học A-di-đà Phật, phải noi theo A-di-đà Phật. A-di-đà Phật giữ đó là tâm gì? A-di-đà Phật có những nguyện vọng gì? A-di-đà Phật trong sinh hoạt ngày thường Ngài sống như thế nào? Những chỗ này chúng ta cả thể đều phải học tập. A-di-đà Phật trong sinh hoạt ngày thường, tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Và chúng ta cũng đem sự việc này xem như một việc đại sự trong một đời của chúng ta. Niệm Phật pháp môn này hay vô cùng, thù thắng vô cùng, tuyệt đối chẳng làm thể nải thế gian pháp. Anh ở trong gia đình, niệm Phật chẳng trở ngại công việc của anh. Nếu như anh buôn bán, anh ở trong ngành nghề, anh có thể từ chủ nhân đến công nhân đều khuyên họ niệm A Di Đà Phật. Quả nhiên đã niệm A Di Đà Phật rồi thì công việc của anh có thể làm được càng thoải mái, càng vui thích, càng viên mãn, chẳng cảm thấy mệt nhọc, chẳng thể nhàm chán. Đây là điều là sự thật. Chỗ hay ho, lợi ích của sự niệm Phật thật quá nhiều quá nhiều, cho nên chẳng trở ngại việc làm. Đối với việc làm chỉ có lợi ích chẳng có hại. Phàm phu nếu muốn minh tâm kiến tánh, nếu muốn kiến tánh thành Phật, phương pháp nhất tâm chuyên niệm này cầu sanh tịnh độ, thật tại mà nói là một con đường vững vàng yên ổn nhất. Cho nên Phật ở chỗ này dạy chúng ta nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Điều này quý vị biết được, trong tâm có, chẳng phải chỉ trên miệng xưng niệm. Đây là nhân, phát Bồ Đề tâm là chân nhân của sự niệm Phật. Phần dưới, đây là nói về quả đức, lâm thọ chung thời. Chúng ta, con người trong một đời này, thọ mạng là có nhất định. Quả báo này là có nhân của kiếp trước tu, kiếp này có được quả báo ấy. Khi quả báo này của chúng ta báo hết rồi, không thể còn luân hồi nữa, A Di Đà Phật lúc bây giờ thì đến tiếp dẫn chúng ta. Vậy cũng có người thọ mạng được kéo dài. Tại thế gian này thọ mạng kéo dài có tốt không? Thật tại mà nói, sống thêm một ngày là thọ tội thêm một ngày. Sống một ngày vãng sanh thì gặp Phật sống một ngày, chứng quả sống được một ngày. Cho nên tôi nghĩ rằng những người thật sự giác ngộ quyết định chẳng cầu sống lâu, chẳng cầu cái này. Tuy nhiên, nếu thọ mạng kéo dài rồi, nó có cái nhân duyên của sự kéo dài. Nhân duyên đó là gì? Trong Phật Pháp thường nói, Phật chẳng độ người vô duyên, Phật độ chúng sanh phải có duyên phần. Người này cùng Phật có duyên, thế gian này vẫn còn nhiều chúng sanh cùng anh có duyên. Anh khuyên họ, họ có thể nghe, kẻ khác khuyên họ, họ chẳng nghe. Người có duyên nhiều như vậy, cơ duyên được độ của họ đều ở vào lúc này thành thực. Vậy thọ mạng của anh đến rồi cũng chẳng đi được, vẫn phải sống thêm vài năm giúp đỡ cho họ. Điều này là nên. Cho nên chúng ta, người niệm Phật, nếu thọ mạng kéo dài rồi, nhất định là lợi ích cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ cho càng nhiều người niệm Phật vãng sanh. Nếu chẳng phải lý do này, thật tại mà nói, chẳng có lý do ở thêm một ngày tại thế gian này, chẳng có lý do. Lúc thọ mạng chung chấm dứt, Phật giữ Bồ Tát chúng nghênh hiện kỳ tiền. Vào lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn anh. Vào lúc này, xem công phu của anh, công phu niệm Phật, xem duyên phần của anh. Nếu công phu của anh tốt, duyên lại thù thắng, những người cùng với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn rất nhiều rất nhiều. Nếu như công phu của anh cạn, lúc bình thường lại chẳng thích cùng người kết pháp duyên, vậy khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, những người cùng đi thì chẳng nhiều. Điều này chúng ta phải hiểu rõ, phải tranh thủ. Đây là lúc bình thường chúng ta một lòng xưng niệm rộng kết Phật duyên. Phương pháp này tức là rộng kết pháp duyên, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hoan nghênh thì quá nhiều. Vậy trong số người này, số người cùng đến với Phật, trong đó có rất nhiều đều là gia thân quyến thuộc, bạn bè, đồng tham. Trong đời quá khứ, họ ở quá khứ sớm đã vãng sanh rồi, nay nghe được anh đã đến A Di Đà Phật đến tiếp dẫn rồi, họ đều cùng nhau theo Phật đến hoan nghênh anh, đến tiếp dẫn anh. Vừa gặp mặt nhau, phía trước chúng ta đã đọc qua oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật vừa gia trì thì túc mạng thông của anh liền hiện tiền. Đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, những người này hoàn toàn đều nhận biết cả. Trong đời nào, trong kiếp nào, họ cùng ta có quan hệ gì, hết thảy nhận biết cả. Cho nên anh nhất định phải biết, duy chỉ có tại lục đạo luân hồi thì rất cô độc. Con người vừa mới chết, vừa mới luân hồi thì gia thân quyến thuộc liền phần tán ngay, muốn gặp mặt gặp lại nhau chẳng dễ, vô cùng khó khăn, hoàn toàn là cảnh giới xa lạ. Duy chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân bằng bạn tốt rất nhiều đều là người quen, một tí cũng chẳng xa lạ. Điều này đều là sự thật muôn ngàn lần chính xác.
Kinh Tu Du Giang tức sanh ngã sát.
Đây là nói thời gian vãng sanh vô cùng nhanh chóng. Tuy thế giới ta bà cách xa Tây Phương Cực Lạc thế giới là 10 vạn ức Phật quốc độ, nhưng chỉ một niệm thì đến ngay, tốc độ vô cùng nhanh. Vậy sau khi đến nơi đó, câu kinh văn phía dưới đây là vô cùng khẩn yếu. Tát A Duy Việt Chí Bồ Tát, tức là trong kinh Di Đà gọi là A Tỳ Bạc Chí, chỗ này dịch thành A Duy Việt Chí, đây là tiếng Phạn, nghĩa là Bồ Tát bất thối chuyển, viên chứng tâm bất thối. Cho nên người xưa nói đây là tâm tánh cực chí của A Di Đà Phật. Tâm tánh công đức này lớn đến điểm cùng cực, trì danh chi kỳ huân. Phương pháp trì danh này công lao bất khả tư nghị, cũng là đại nguyện của Di Đà, đây là phần nguyện của A Di Đà Phật. khiến cho mỗi một người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều có thể viên chứng tam bất thối. Phật Tà Mà nói địa vị này là Bồ Tát viên giáo thất địa trở lên. Vậy trong kinh Đại Thừa thông thường mà nói, ít nhất phải tu hành đầy đủ hai A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng đắc. Như phàm phu chúng ta vừa sinh đến đó thì là được ngay siêu việt khỏi hai A Tăng kỳ kiếp. Điều này là bất khả tư nghị, cho nên nguyện này vô cùng quan trọng. Cổ đức có nói thập niệm tất sanh, văn danh phát tâm. Hai nguyện này là tinh túy của 48 nguyện của A Di Đà. Lời này chúng ta có thể tin được. Xin xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ngã tắc Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc. Thập phương chúng sanh đương nhiên bao gồm chúng ta. Trong văn danh nhất định phải bao gồm tín, giải. Chúng ta tin sâu chẳng nghi. Chúng ta hiểu rõ trong phần kinh văn này bao hàm ý nghĩa này. Còn hệ niệm tức là có nguyện có hành, vô cùng mơ ước hâm mộ cực lạc thế giới, trong tâm luôn luôn nghĩ đến Phật. Cái niệm này tức là hệ niệm. Nghĩ đến Phật chúng ta thường nói mong nhớ, trong tâm luôn luôn mong nhớ. Người thế gian nỗi nhớ mong việc bồn chồn lo lắng rất nhiều. Nghĩ cho kỹ lại, những thứ thuốc hệ niệm toàn là lục đạo luân hồi. Hệ niệm con cái, hệ niệm cha mẹ, hệ niệm gia thông quyến thuộc, hệ niệm tài sản, hệ niệm quyền lực địa vị, toàn là lục đạo, chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta ngày nay giác ngộ rồi, minh bạch rồi, chúng ta đem hệ niệm, đem nó đổi thành A Di Đà Phật. Thế gian những thứ bồn chồn lo lắng này hãy đều buông xuống, nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật thì là đúng. Cách này thì là chính xác. Phát Bồ Đề Tâm kiên cố bất thối, thực chúng đức bổn. Thực là trồng trọt, đây là tỷ dụ, nghĩa là thật có rồi, trong tâm đã thật có. Đức bổn là gì? Tức là chỉ cho thánh hiệu Di Đà. Sáu chữ hồng danh này trong tâm đã thật có. Chí tâm hồi hướng, đây là chân thành tâm hồi hướng. Dục sanh cực lạc vô bất tọa giả, nguyện này hiển thị thập phương chúng sanh. Nếu muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật tại mà là chẳng khó. Điều kiện đưa ra rất dễ dàng. Quý vị nên biết điều kiện đưa ra này chẳng phải trong kinh thông thường. Đây là 48 nguyện là A Di Đà Phật đưa ra, chẳng phải chư Phật nói. Đây là bốn nguyện của Phật, cho nên từ chỗ này mà xem thì vãng sanh chẳng phải là khó. Nhược hữu túc ác, đây là giả thuyết, thực tại mà nói đây là thật. Có một người phàm phu nào chẳng có tạo tội nghiệp? Chúng ta đều biết nghiệp chướng của mình rất nặng, tội chướng rất nặng, nhưng chẳng sợ. Văn ngã danh tự, tức tự hối quá, đây tức là sám hối vãng sanh. Vi đạo tác thiện, tiện kỳ kinh giới nguyện sanh ngã sát, đây thì là rất quan trọng. Công đức sám hối rất lớn. Thật tại mà nói, toàn bộ Phật Pháp, bất luận là một pháp môn nào, nếu luận về tu trì thì toàn là sám hối, đều tu pháp sám hối. Công đức sám hối bất khả tư nghị. Pháp môn này là nói về đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh thì phải chú trọng sám hối. Dùng pháp phương pháp gì đây? Niệm Phật, Phật hiệu. Quy đức này không thể nghĩ bàn, có thể tiêu được tất cả tội chướng của chúng sanh. Tội chướng có nặng hơn, Phật hiệu đều có thể tiêu trừ. Chính giống như từ Quân Quán Đảnh Pháp Sư chỗ nói đó, người thế gian tạo những trọng tội, Ngài nói sở hữu tất cả kinh pháp, sở hữu tất cả sám pháp, đều trừ không nổi những trọng tội như vậy. đến sau cùng niệm A Di Đà Phật có thể sám trừ. Điều này nói rõ công đức của Phật hiệu này vượt qua pháp sám hối của tất cả kinh giáo. Thật tại mà nói, người biết được không nhiều, cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng, chẳng biết niệm Phật, còn phải đi bái Lương Hoàng sám, bái Thủy sám, bái Đại Bi sám, lấy những thứ này để sám hối. Tội của chính mình quá nặng, cách này không được, vô hiệu, sám không nổi. Chẳng biết pháp môn hay như vậy, pháp môn này quá là hữu hiệu, chỉ cần anh chí tâm sám hối thì nghiệp chướng này chẳng có gì mà diệt trừ chẳng được. Đây nghĩa là nói chẳng cần phải chờ đến hoặc hết cũng có thể vãng sanh. Đây thật sự là công đức bất khả tư nghị, cho nên phải biết được sám hối, tự mình phải biết sám hối. Vậy thì sám hối có phải cần hình thức không? Chẳng cần thiết. Tôi trước kia học Phật, trước khi chưa xuất gia, tôi theo học chương gia đại sư 3 năm. Đại sư vô cùng từ bi, dạy cho tôi pháp sám hối. Sám hối vô cùng quan trọng. Sám hối cách nào? Về sau không làm nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Biết lỗi sửa ngay, về sau không làm nữa. Đây gọi là chân sám hối. Đây là chân sám hối, mà chẳng phải ở nơi hình thức. Hình thức ấy là giống như hát tuồng vậy, là biểu diễn, làm cho những người chưa học Phật xem, là để khuyến đạo mọi người nên phải tu pháp sám hối. Đó là để khuyên người, khiến người nhìn thấy cách sám hối này trang nghiêm như thế, long trọng như thế, là khiến những người thường trong tâm khởi dậy nỗi cảm động. Là ý nghĩa này, tác dụng và lợi ích của nó là ở chỗ này. Chúng ta nếu muốn diệt tội, muốn tiêu tai, đó là tự mình trách tâm sám hối, từ trong tâm địa mà sám hối. Tức là chỗ này nói tức tự hối quá, chú trọng ở chữ tự. Vi đạo, trong chữ đạo này tức là nói đến định tuệ. Chúng ta chú trọng tu định, tu tuệ. Định tức là thanh tịnh tâm, tâm không bị danh lợi, ngũ dục lục trần của thế gian làm ô nhiễm, không bị nó nhiễm. Đây tức là định. Quan tuệ là đối với tất cả pháp đều có thể thông đạt hiểu rõ mà chẳng mê hoặc. Đây tức là tuệ. Đặc biệt là ở thời đại hiện nay của chúng ta, chính giống như trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, anh phải có khả năng biện biệt. Đây là tuệ. Chẳng đến nỗi học sai pháp môn. Còn tác thiện là tu phước. Phía trước đã nói qua với quý vị, phước rất quan trọng, chúng ta không thể qua loa cẩu thả. Anh xem thành Phật, chúng ta trong tam quy y, quy Phật, quy Phật nhị túc tông. Nhị là hai điều, túc là nghĩa viên mãn, hai thứ viên mãn. Một thứ là trí tuệ viên mãn, một thứ là phước báo viên mãn. Phật có phước báo, phước báo viên mãn. Phước báo từ đâu đến? Cũng do tu đấy, không tu thì làm sao được. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tu phước, tu tuệ. Không thể không có phước báo, không có phước báo không thể độ chúng sanh. Anh muốn độ chúng sanh nhất định phải có đại phước báo. Có phước không có tuệ không thể độ chúng sanh, có tuệ không có phước cũng không thể độ chúng sanh. Cho nên phải giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, nhất định phải phước tuệ song tu. Chúng ta nhất tâm xưng danh, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đây là tuệ. Chúng ta tu tam phước, tu lục hòa, tu lục độ, đây là phước. Trong phước có tuệ, trong tuệ có phước, cho nên nhất định phải biết tác thiện. Anh xem, chúng ta trong kinh nhìn thấy A Di Đà Phật niệm niệm đều đang tác thiện. giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là pháp bố thí đấy. Xây dựng Tây phương cực lạc thế giới để cho chúng ta đến bên ấy tu học là tài bố thí. Chúng ta đến Tây phương cực lạc thế giới là hưởng cái phước của A Di Đà Phật. Ngài ở nơi đó đã xây dựng đàng hoàng và hiện thành rồi, chúng ta đến bên ấy để hưởng thọ cái thế giới cực lạc mà Ngài đã năm kiếp tu thành. Chúng ta đến bên ấy để hưởng thọ, cho nên Ngài thật sự là tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, ba loại bố thí đều làm được viên mãn. Tiễn trì kinh giới, chỗ này nói chúng ta nhất định phải đọc tụng, phải khuyên kẻ khác. Tam phước này sau cùng là đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Ngày nay chúng ta đọc tụng Đại Thừa, phải nên từ kinh Vô Lượng Thọ mà hạ thủ. Trước tiên học thuộc lòng kinh Vô Lượng Thọ, đến khi bộ kinh này thông đạt rồi, tự mình vãng sanh, nắm vững rồi, mới có thể học qua loa các kinh Đại Thừa khác. Vãng sanh chẳng có nắm vững, các kinh điển Đại Thừa khác chúng ta không cần đi xem nữa. Chúng ta một lòng một dạ chuyên cầu vãng sanh. Tất cả kinh giáo thì sao? Khi đến Tây phương cực lạc thế giới rồi, gặp được A Di Đà Phật, chúng ta mới lại đi thực hiện pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học. Gặp được A Di Đà Phật thì không lo sợ nữa, bảo đảm thọ mạng lại vô lượng, có đủ thì giờ. Dù có nhiều kinh giáo đi nữa, chúng ta có thể từ từ mà học, có thể yên tâm để học. Bây giờ thì không được, học quá nhiều thứ, học tạp nhạp, e rằng vãng sanh sẽ có vấn đề. Cho nên đây là một việc vô cùng khẩn yếu. Đây là tứ hoàng thệ nguyện. Tôi thường hay khuyên các bạn đồng tu, hai nguyện đầu là làm ngay bây giờ, còn hai nguyện sau, học pháp môn, thành Phật đạo, đến cực lạc thế giới mới làm. Tứ hoàng thệ nguyện chia hai đoạn: mạng trung bất phục canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc. Đây là những người nghiệp chướng rất nặng, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới. Sau khi đã đến Tây phương cực lạc thế giới, dù cho nguyện lực của anh rất lớn, anh muốn đến mười phương thế giới để độ hóa chúng sanh, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát tùy loại ứng hóa. Vậy những nghiệp chướng cực trọng của anh trong quá khứ vẫn có thể thọ báo chăng? Không thể. Quyết định không thể đọa tam ác đạo nữa. Câu này là tông chỉ tối quan trọng của nguyện này. Câu này là quan trọng nhất. Chẳng cần phải giống như Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta trong kinh Phật thấy được Đề Bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch, trước phải đọa địa ngục. Tội ở địa ngục mãn rồi mới là có thể trở ra. Chúng ta niệm Phật đến Tây phương cực lạc thế giới không thể, tuyệt đối không thể như vậy. Đoạn thứ 13: ngã tắc Phật thời quốc vô phụ nữ, nhược hữu nữ nhân văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tín, phát bồ đề tâm, yểm hoặc nữ thân, nguyện sanh ngã quốc. Mạng chung tức khóa nam tử, lai ngã sát độ. Đây là nguyện thứ 22 và 23. Tây phương thế giới là một thế giới bình đẳng. Quý vị thử nghĩ, có người nam có người nữ thì chẳng bình đẳng rồi, vậy thì sẽ phải đánh lộn. Tây phương cực lạc thế giới bình đẳng, cho nên A Di Đà Phật rất thông minh. Có lẽ thấy nhiều thế giới có đàn ông có đàn bà ngày ngày đều cãi nhau, cãi đến bất an, cho nên Ngài nghĩ thế giới này của ta tất cả đều như nhau, toàn là đàn ông, chẳng có đàn bà. Phàm là đàn bà vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, tất cả đều là nam sanh. Vả lại thần tướng là như nhau, cùng A Di Đà Phật hoàn toàn tương đồng. Điều này chúng ta từ trong bổn nguyện của Phật thấy được, thật sự là đệ nhất hy hữu. Nơi thập phương chư Phật thế giới chẳng có việc này. Nơi đây của Ngài là thật sự đạt đến bình đẳng. Thiện Đạo Đại Sư nói đây là oai thần bổn nguyện của Di Đà. Cho nên người nữ niệm Phật ở mười phương thế giới, lúc lâm chung vãng sanh, tất cả đều là nam sanh, thấy đều là thần tướng của Phật. Phật vừa đến tiếp dẫn, Phật quang vừa chiếu thì hóa thân này lập tức liền hiện tiền, nhục thân của chúng ta xả bỏ mất, tự mình có được hóa thân mới cùng Phật hoàn toàn như nhau. Cho nên chẳng phải nói đến cực lạc thế giới thì giống như một đứa trẻ dần dần lớn lên, đó tức là có sanh có diệt. Có sanh có diệt rồi, còn Tây phương cực lạc thế giới chẳng có sanh diệt, cho nên hoàn toàn là hóa thân. Thân tướng chỗ hiện ra lập tức cùng với tướng trạng của A Di Đà Phật như nhau. Chúng ta lại xem một nguyện phía dưới: thập phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì, liên hoa trung hóa sanh, nhược bất nhi giả, bất thủ chánh giác. Nguyện này là nguyện liên hoa hóa sanh. Quan cảnh chỗ có của Tây phương cực lạc thế giới đều là thường trụ, đều là bất sanh bất diệt, vĩnh viễn chẳng có biến hoại, chẳng giống thế gian này của chúng ta, nó đang biến thiên từng sát na, nó chẳng thể thường trụ. Sở hữu tất cả vạn vật đều là đang biến hóa, cho nên gọi là vô thường. Chúng ta xem cái giảng đài này là vô thường, nó đang biến đổi, nó biến rất chậm, chúng ta chẳng dễ xét thấy được. Một giảng đài mới, nếu để đến vài ngàn, vài vạn năm thì nó tiêu mất, hoặc giả là với một vài điều kiện trạng huống tốt thì nó liền biến thành hóa thạch mất. Nó đều điền đang biến hóa, sau khi biến thành hóa thạch vẫn tiếp tục ở đó biến, luôn luôn ở đó biến. Đây gọi là vô thường, đây gọi là bất trụ. Tây phương thế giới sở hữu tất cả vạn vật là chân thường, nó chẳng biến. Duy chỉ có một vật ở nơi đó, chúng ta thấy được một vật có thể biến, đó là những đóa hoa sen trong ao thất bảo. Hoa sen ấy có thể biến. Mười phương thế giới có một người thật sự phát tâm niệm Phật, muốn cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, thì ao thất bảo sẽ nở ra một đóa hoa sen. Người ấy tâm rất chân thành, niệm Phật niệm được rất chuyên cần, thì hoa này dần dần càng nở càng lớn. Cho nên hoa sen này lớn nhỏ khác nhau, có loại một do tuần, có loại mười do tuần, có một trăm do tuần, có ngàn do tuần. Đó là công phu niệm Phật cạn sâu khác nhau, ánh sáng màu của hoa khác nhau. Chỉ có mỗi một thứ này nhìn đến hình như là có sanh có diệt. Nếu như niệm được vài năm rồi mà không niệm nữa, đổi ý lại đi học thiền, đi học mật, thì hoa này liền héo tàn, không còn nữa, tiêu mất, hoa sen này chẳng còn nữa. Lúc chúng ta vãng sanh, A Di Đà Phật liền cầm hoa sen này đến tiếp dẫn anh. Hoa này là niệm lực của chính mình, hợp cùng nguyện lực của A Di Đà Phật, hai thứ lực lượng này thành tựu, cho nên có cái hiện tượng này. Còn về Tây phương cực lạc thế giới, các thứ trang nghiêm, đó là do nguyện lực của A Di Đà Phật thành tựu được, cho nên nó là chân thường, nó chẳng có biến hóa. Duy chỉ có hoa sen là niệm lực của chúng ta cùng nguyện lực của Phật kết hợp mà thành. Vậy hoa này có phải là chân thường không? Hoàn toàn coi chúng ta phải chân tâm, phải bất thối. Cái tâm niệm Phật này của chúng ta không được thối chuyển, đây là tịnh niệm tương kế, thì hoa này cũng có thể biến thành chân thường. Vừa vãng sanh đến bên ấy thì liền biến thành chân thường, liên hoa hóa sanh vậy. Cho nên cổ đức nói: cứ thể giai thị tối thắng mật mật kiết tường, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Vậy thì từ nguyện thứ 18 thập niệm tất sanh đến chỗ này là văn danh đắc thù thắng lợi ích chi thượng thừa. Lợi ích có được này là thù thắng nhất, chân thật nhất, liên hòa hóa sanh. Phía dưới một đoạn: ngã tắc Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh tự, hoan hỷ tín nhạo. Chữ này đọc giọng cao, không đọc lạ mà đọc là nhạo. Nhạo là ưa thích, hoan hỷ ưa thích, tin ưa thích. Trong chữ văn nhất định có tín, có thọ, danh hiệu công đức bất khả tư nghị.
Phía trước đã nói qua với quý vị, đó là biểu hiện trong cuộc sống ngày thường, lễ bái, quy mạng. Chữ lễ bái này không nhất định là suốt ngày đi lễ Phật. Đương nhiên, có người lấy phương pháp này để tu hành, mỗi ngày lễ Phật, lễ 3.000 lễ hoặc 1.000 lễ. Có người chuyên môn tu cái hạnh này, chẳng phải yêu cầu mỗi người đều làm như vậy. Lễ bái là trong tâm có kính tâm, ta đối với A Di Đà Phật cung kính, niệm niệm chẳng mất, bất luận vào lúc nào tâm cũng cung kính đối với Phật đều có, đây gọi là lễ bái. Tuy nhiên tuổi trung niên trở lên, đặc biệt là ở trong xã hội hiện tại, việc làm của chúng ta trong xã hội hiện nay đều là ngồi mà ít cử động, vì thế nên thiếu đi vận động, cho nên thông thường là đề xướng vận động. Chúng ta người học Phật nếu đem cả thời gian này dùng vào trên những môn vận động khác cũng đáng tiếc. Môn vận động tốt nhất là lạy Phật. Khi chúng ta đã ngồi rất lâu, cần nên hoạt động, thì chúng ta nhiễu Phật. Lối nhiễu Phật này là đi bách bộ, đi ra ngoài hoạt động bách bộ, trong tâm niệm Phật, thì cùng với nhiễu Phật ở niệm Phật đường như nhau. Tuy chẳng phải ở tại Phật đường, chúng ta đi bách bộ chung quanh đều giống như nhau. Điều tiết thân thể, vẫn còn một phương pháp nữa là lạy Phật. Lạy Phật là lối vận động tốt vô cùng, tâm địa thanh tịnh, chân thành. Mỗi một bộ phận khớp xương trong thân thể đều vận động đến, thật là tốt vô cùng. Đối với sức khỏe thân thể, có sự giúp đỡ rất lớn. Biết được sự lợi ích của việc lạy Phật. Với còn về lạy Phật, lạy bao nhiêu lạy là tùy mình, điều này không cần phải hạn định. Anh có thì giờ nhiều thì lạy thêm vài lạy, anh không có thì giờ thì lạy ít vài lạy, chẳng sao cả. Quy mạng tức là nương tựa, toàn tâm toàn lực nương vào A Di Đà Phật. Bộ kinh này tức là A Di Đà Phật, một lòng y theo đạo lý giáo huấn của kinh điển mà tu học, đây là thật sự quy mạng. Dĩ thanh tịnh tâm, thanh tịnh bình đẳng từ bi, tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tức là tam học lục độ, tức là tu thiện, tức là lợi ích tất cả chúng sanh. Chư thiên thế nhân mạc bất chí kính, chúng ta hiện nay có được lợi ích, anh thật sự có thể tu hành theo như vậy, đích thật bất luận anh đi đến đâu, người ta đối với anh đều rất cung kính, đều rất ủng hộ. Đây là sự lợi ích trước mắt mà anh có được. Nhược văn ngã danh, họ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Đây là người niệm Phật, đối với thế gian này vẫn còn lưu luyến, vẫn chẳng xả được để vãng sanh. Vậy thì niệm Phật có lợi ích chăng? Có lợi ích, đời sau sanh vào gia đình tôn quý, vừa sanh ra là hưởng phước, rất có phước báo, cũng khỏe mạnh sống lâu. Đây là quả báo do bởi niệm Phật trong đời quá khứ. Tiếc rằng vì họ chẳng có phát tâm, chẳng có phát nguyện vãng sanh, được cái quả báo này. Thường tu thù thắng phạn hạnh, phạn hạnh tức là thanh tịnh hạnh. Bởi vì họ thiện căn thâm hậu, họ còn có thể tiếp tục không ngừng học Phật tu hành. Đây cũng là bổ nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật. Họ chẳng đến nỗi mê mất chính mình, lúc còn ở nhân gian này vẫn còn có thể tiếp tục tu hành. Vậy có lẽ chúng ta là thuộc về loại này. Trong đời quá khứ niệm Phật không xả bỏ được cái thế gian này, cho nên chưa được vãng sanh, kiếp này lại gặp Phật pháp, đích thật rất giống như cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Vậy thì trong đoạn này tam nguyện đều là nói rõ công đức của văn danh, chúng sanh căn cơ bất nhất. Tuy là văn danh nhưng cái đại tâm chân chánh này chưa phát. Đại tâm này tức là cái tâm cầu nguyện vãng sanh chưa phát. Miệng thì nói vãng sanh, còn trong tâm thì xả chẳng được cái thế gian này. và thật quyến thuộc lo lắng bồn chồn chẳng buông xuống được, thì cái tín nguyện này chẳng sâu, còn trì niệm cũng không chuyên. Cho nên cùng đại nguyện tiếp dẫn của Di Đà vẫn còn có một đoạn cách ly, đây là chưa thể vãng sanh, nhưng bạch được phước nhân thiên phước báo họ có được. Đây là hiển thị ra danh hiệu Di Đà, chỉ cần nghe được, bất luận vãng sanh hay không vãng sanh, quyết định đều được lợi ích. Vì thế cho nên chúng ta đối với sự hoằng dương danh hiệu này, cũng tức là chúng ta gọi là phổ biến vì tất cả chúng sanh, tuyên truyền giới thiệu, lợi ích này rất lớn. Đây là chúng ta cần phải làm, bất kể họ có tin hay không, chúng ta đều nên thời thời khắc khắc giữ cái tâm này, có cái nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh, khiến họ có cơ hội nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật. Nếu như có được cơ hội đem kinh điển này giới thiệu cho họ thì công đức này lại càng lớn. Phía dưới là đoạn thứ 15, từ đoạn 15 đến đoạn 18, cũng tức là nguyện 28 đến nguyện 38. Đoạn này Phật muốn thuyết minh cho chúng ta, ngài nhiếp độ chúng sanh trong tịnh độ. Nói một cách khác, cũng tức là thuyết minh sau khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trạng huấn sinh hoạt tu học của họ. Đương nhiên điều này cùng chúng ta quan hệ rất mật thiết, bởi vì chúng ta chẳng bao lâu nữa đều phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho nên trước hết nên liễu giải đối với lòng tin của chúng ta có được sự giúp đỡ rất lớn. Ngã tắc Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta hiện nay tại thế gian này việc bất thiện quá nhiều quá nhiều. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng những không có bất thiện, mà cái tên bất thiện đều chẳng nghe đến. Tỉ như tham sân si mạng, chúng ta ở đây có, thật có việc này, còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cái gì gọi là tham sân si mạng chẳng có ai nghe qua. Anh mới biết được cái thế giới này tốt đến trình độ nào. Sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm, trụ ư định tụ. Câu này thật bất khả tư nghị. Chúng ta ở thế gian này tại sao lại tạp loạn như vậy? Vì tất cả chúng sanh tâm chẳng đồng, tưởng chẳng đồng, niệm chẳng đồng, cho nên chỉ là bức phức tạp. Anh xem kẻ xem tướng kia cũng nói, nhân tâm bất đồng, khác như kỳ diện. Chúng ta người tại sao mỗi người đều khác? Vì trong tâm chúng ta nghĩ đó, tưởng đó, kiến giải khác nhau, cho nên diện mạo khác nhau. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi người tướng mạo đều tương đồng. Họ tại sao tương đồng? Là vì tâm của họ như nhau. Tâm gì vậy? Cái tâm niệm A Di Đà Phật. Người người niệm A Di Đà Phật, người người trong tâm tức là A Di Đà Phật, cho nên biến thành thế giới của A Di Đà Phật. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có ai chẳng phải là A Di Đà Phật? Mỗi người diện mạo cùng A Di Đà Phật như nhau, ai ai cũng đều là A Di Đà Phật. Giai đồng nhất tâm, điều này quá quan trọng. Trụ ư định tụ, chữ định tụ này là chánh định tụ. Trong Phật pháp có nói đến tam tụ, tam tụ này bao quát các loại sở hữu tất cả chúng sanh. Chánh định tụ, kẻ này y theo phương pháp này tu hành, quyết định thành Phật. Phương pháp ấy chính xác, chẳng có sai, gọi là định tụ. Loại thứ hai gọi là tà tụ. Anh y theo phương pháp này tu, bất luận tinh cần thế mấy, quyết định chẳng thành tụ. Cái đó thì gọi là tà tụ. Còn loại thứ ba gọi là bất định tụ. Như căn tánh của chúng ta đây là bất định tụ. Nếu gặp được định tụ thì chúng ta thành tụ rồi, còn gặp được tà tụ thì chúng ta chẳng thành tụ. Cho nên chúng ta thuộc về bất định tánh. Vĩnh ly nhiệt não. Nhiệt não tức là phiền não. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh viễn chẳng có phiền não. Tâm địa đều thanh lương tự tại. Phần dưới là tâm đắc thanh lương. Họ cùng tất cả pháp, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, thì tâm địa này có thể được thanh lương tự tại. Đây là chúng ta phải nên học tập. Tức là chúng ta sống trong thế gian này phải biết đời người rất là ngắn tạm. Mấy mươi năm ấm lạnh vừa khẽ móng tay là qua rồi. Chúng ta cùng người sống chung, cùng xã hội sống chung với nhau, có gì mà phải khó khăn, nên dễ dãi một tí, đừng nên xem nó như là thật, đừng nên so đo như vậy, tự tìm lấy cái khổ. Một cái khẽ ngón tay là qua mất rồi, cho nên người thông minh, cái mà chúng ta phải tranh thủ đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh hằng chơn thường. Đây thì gọi là thật sự thông minh, thật sự giác ngộ. Địa phương này chúng ta là lữ khách, giống như khách qua đường, ở quán trọ này có tốt, xấu, hà tất phải so đo chứ, ngày mai thì phải lên đường rồi, nữa rồi. Không thể đem nó cho là nhà của mình. Nhà mình ở Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là căn nhà cố hữu của mình. Địa phương này chẳng phải là nhà, tạm thời ở đỡ, tốt cũng được, không tốt cũng được. Kẻ kia đối với ta tốt thì rất tốt, đối với ta không tốt cũng rất tốt, thì là vô sự rồi vậy. Anh xem tâm địa này thì là rất thanh lương, rất tự tại, thì ngày giờ sống được rất vui vẻ, một tí phiền não cũng chẳng có, hoan hoan hỷ hỷ. Đây là chính xác, tâm được thanh lương.